Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ đề của hội trại năm nay là chắp cánh ước mơ, như là một nhịp nối rất quan trọng để cho các thế hệ thanh thiếu niên Phật giáo sử dụng những phương pháp theo tinh thần Phật dạy, làm cho những ước mơ trở thành những hiện thực, và điều đó sẽ mang lại hạnh phúc và tương lai cho tất cả thanh thiếu niên. Ước mơ thì có nhiều loại: ước mơ lớn, ước mơ nhỏ, ước mơ vừa. Có những người sống với những ước mơ nhỏ, như mong có được nhiều bạn bè, có tiền ăn vặt, có áo quần, có xe cộ, có nhà cửa, và thậm chí có nhiều người chỉ mong mỏi rằng chỉ làm sao có được một người để thương, để yêu là cảm thấy hạnh phúc và hài lòng lắm rồi. Cũng có những ước mơ ở bậc trung, mong rằng ta có một sự nghiệp để đền đáp công ơn giáo dưỡng của cha mẹ và các bậc thầy cô giáo, nghề nghiệp ổn định, để sống bình an trong cuộc đời. Có những ước mơ lớn vá trời lấp đất, muốn thiết lập hòa bình thế giới, mang lại hạnh phúc độc lập chủ quyền cho quê hương, trở thành tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, các bộ trưởng, hoặc trở thành các đại gia, các thiên tài như là Bill Gates, hoặc là những nhân vật nổi tiếng trên toàn cầu. Dù là ước mơ lớn, vừa hay là nhỏ, nếu ta không đặt trên nền tảng của nhân quả và hiện thực, thì ước mơ hoàn là ước mơ. Và tệ hơn nữa, hậu quả hay là tác dụng phụ của những ước mơ không hiện thực dẫn đến sự tuyệt vọng rất lớn, mà Đức Phật đã liệt nó vào một trong 8 loại khổ, cầu bất đắc khổ. Vậy khi hội chạy Lý Công Uẩn lần thứ 3 năm 2010 với chủ đề chấp cánh ước mơ, chắc hẳn ban tổ chức không muốn cho tất cả các bạn trẻ sống trên những ước mơ không tưởng, mà làm sao chấp cánh đi vào trong cuộc đời. Chỉ khi nào ta chấp cánh ước mơ bằng phương pháp, thì ta mới biến tất cả những nỗ lực chân thành trở thành những kết quả, như là phần tưởng thưởng rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Hôm nay đó, thì thầy sẽ không nói về lý thuyết, nhưng ngược lại sẽ cho tất cả các bạn trẻ xem 6 video clip mà thời lượng của nó khoảng từ 1 phút rưỡi cho đến 2 phút, để ta thấy đâu là ước mơ tốt và đâu là ước mơ xấu. Ước mơ xấu được định nghĩa: trước nhất, nó có giá trị vị kỷ cho bản thân mình, nhưng có thể giẫm đạp lên hạnh phúc, nỗi đau của người khác và dẫn đến tình trạng vi phạm luật pháp. Các ước mơ đó, dầu thầm kín, chưa được người biết đến, cũng không nên để cho nó hiện hữu trong tâm. Đối với các ước mơ đẹp, có nội dung lệ mình, lệ người ở hiện tại và trong tương lai. Ta không chỉ giữ nó trong đầu mà phải làm sao thể hiện nó bằng hành động, để những gì ta nghĩ đến được ta có thể làm được, những gì có thể làm được ta có thể thành công được. Và bây giờ thầy mời tất cả các bạn hãy xem video clip đầu tiên của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay để ta thấy rõ được ước mơ này như thế nào. Đây là một loại ước mơ tiêu cực. Bây giờ thầy vừa phân tích và để cho các bạn trẻ cũng vừa xem lại để thấy rõ được cái tác hại của một ước mơ tiêu cực không nên có. Trong câu chuyện hoạt hình vừa nêu đó, thì con vật chính trong câu chuyện này đó, từ một sự tình cờ đào một cái lỗ để mình có thể sống từ dưới đất xuất hiện lên trên mặt đất, rồi có một cái chiếc xe chở hàng hóa, cụ thể là cà, vấp phải cái lỗ ở của mình mà trái cà nghiêng ngửa muốn rớt xuống. Từ đó cậu ta có một ước mơ: tại sao mình không tạo nhiều ổ gà, ổ chuột, ổ voi trên đường để cho các xe hàng hóa đó mỗi khi đi ngang vấp phải thì ta có lương thực mà ăn mà không cần phải lao động tay chân hay là trí óc. Nghĩ đến điều đó đó thì con vật này rất là mừng, và chưa đầy một tiếng sau cậu ta đã có được các quả cà rốt rất là ngon. Chiếc xe hàng chở ngang qua, các quả cà rốt rớt xuống, tưởng chừng mình sẽ ăn được cái quả cà rốt này đầu tiên, không ngờ một con sóc hay con diếm ở đâu đó chạy ra lởm trước rồi. Dân gian thường nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cho nên cậu ta cảm thấy rất tức tối, nhưng lại tiếp tục nghĩ ra một ước mơ thứ hai, đó là nếu ta làm tiếp tục thì không có quả cà rốt, ta cũng có những thứ khác để ăn. Quả thật như thế, cậu ta đã có được 3 trái bắp, chưa kịp hưởng được bất cứ một hộp bắp nào thì đồng lúc đó lại có những con vật khác xuất hiện, và kết quả là cậu ta mắt trắng. Các chú gà đã ăn những trái bắp, các chú gà đã tấn công con vật này, và vì là một chọi ba, cậu ta thua hoàn toàn trắng tay, tức tối, và đang muốn làm sao để mà tư hữu hóa những cái sở hữu chung của người khác về bên phía mình, thì đang cãi vã, đang suy nghĩ về những ước mơ tiêu cực đó, một chiếc xe từ xa theo hướng ngược chiều đã chạy tới, kết quả là đã cán làm cho cậu ấy không còn sự sống nữa ở trên cuộc đời này. Những ước mơ tiêu cực như thế đó xuất hiện thì rất là dễ, mà nhổ lên khỏi đầu chúng ta là cả một quá trình. Cũng tương tự như thế, ngày nay phương tiện internet là một phước báo lớn của thời bùng nổ thông tin. Ta chỉ cần vào trong đó tìm kiếm các dữ liệu hay, các tài liệu quý, thì ta học suốt cả cuộc đời cũng không hết được. Vì cứ mỗi một tích tắc trôi qua trong cuộc đời này, biết bao nhiêu là bằng phát minh sáng kiến được công bố trên toàn cầu, biết hàng triệu các bài viết được đưa vào các mạng lưới miễn phí. Và do đó không phải tốn tiền di chuyển từ nửa hành tinh này sang nửa còn lại của trái đất, hoặc là tốn rất nhiều thời gian, ta vẫn có được các dữ liệu quan trọng để thưởng thức và học hỏi. Tuy nhiên, thế giới Internet là một con dao hai lưỡi. Mặt tích cực của nó thì nhiều, nhưng mà mặt tiêu cực của đó lại nhiều hơn gấp bội phần. Do đó, vào Internet mà không làm chủ được chính mình, trước nhất ta sẽ trở thành một con nghiện, và do đó bỏ công ăn việc làm, bỏ học tập, bỏ đi sự quan tâm giúp đỡ của cha mẹ, thầy cô giáo, và kết quả là ta mất trắng tay cả cái tương lai phong phú và hạnh phúc của bản thân mình. Cho nên đạo Phật thường dạy chúng ta, phàm làm việc gì nên nhớ nghĩ đến hậu quả của nó. Do đó các bạn trẻ được quyền ước mơ, hy vọng, nhưng ước mơ đó phải có hậu, phải có tương lai, phải có giá trị, phải có sự đóng góp. Còn những ước mơ tiêu cực như con vật ở trong video clip vừa nêu là điều mà tất cả chúng ta đều phải lánh xa. Dân gian Việt Nam đã nói quả báo nhãn tiền là một chân lý rất là khách quan và sáng suốt. Con vật này đó dùng cái ước mơ và mưu mẹo xấu của bản thân mình để sở hữu hóa các loại quả cũ không thuộc về cái nỗ lực chân chính mà mình làm ra. Đó là sự vi phạm luật pháp, đó là sự ăn cắp, đó là lừa dối. Một ước mơ tiêu cực dẫn đến các hành động tiêu cực. Những tưởng rằng có thể hưởng được những điều đó, nhưng không ngờ đó bị những kẻ xấu khác dữ tợn hơn cướp trắng tay. Như vậy, của thiên hoàng trả địa, của xấu từ những ước mơ xấu có đó rồi mất đó, vô thường chóng vánh không còn hoài với chúng ta. Nhưng hậu quả về phương diện luật pháp khi bị phát hiện thì chúng ta phải ngồi gỡ lịch ở trong tù. Bây giờ á, chúng ta sẽ xem một cái ước mơ tích cực là ước mơ của con chim Wiki. trong thước phim này đó, chúng ta thấy chú Kim Quy Kỳ đó gặp bất hạnh từ lúc mới sinh ra là loài chim lại không có cánh. Chim mà không có cánh thì làm sao bay được? Cho nên chị chim này đã nuôi một ước mơ làm sao có thể bay trên bầu trời xanh. Bất hạnh thứ hai của cô chim này là sanh ở trên một triền núi rất là cao. Một sơ suất nhỏ có thể làm cho thân tàn ma dại, nát ra thành trăm mảnh vụn. Nhưng cô chim đó đã không từ bỏ, đã không bỏ cuộc, nỗ lực bằng trí thông minh của mình. Chị ta đã đi tìm một sợi dây kết nối lại thật là dài và cuộn lại trên một cái đỉnh cao có một cái gốc cây to, thả sợi dây đó xuống ở bên dưới triền núi và tìm lấy những cây cổ thụ khác để cuộn vào, sau đó dùng búa và đinh để đóng vào cây dính thẳm vào trong các vách núi. Cứ làm như thế từ năm này qua tháng nọ, cuối cùng chị chim Quy Kỳ đã thiết lập được một rừng cây trên triền núi. Nối kết từ cây này sang cây kia, chị ta đã lên đến được đỉnh của triền núi trước khi thực hiện chấp cánh ước mơ bay thật cao và thật xa. Chị chim đã thử sức mình, nhúng tới nhúng lui, coi trước coi sau, học ăn học nói học gói học bở, học mọi thứ. Sau đó dùng hết sức bình sinh của mình nhảy xuống vực thẳm và dùng hai cái mang cánh rất là nhỏ mà tưởng chừng không sử dụng được trong cuộc đời, tận dụng vào sức gió vốn có, liền tạo ra một sự cân bằng và chị ta đang có mặt ở một vực thẳm như là trong một không gian bạc ngàn. Nỗi xúc động đã làm cho chị ta rơi cả nước mắt, hạnh phúc lắm, sung sướng lắm vì đã thực hiện chấp cánh ước mơ. Trên cuộc đời không ai sanh ra là một thiên tài, không ai sanh ra là có sẵn tất phương tiện để làm, để sống, để thành công. Giá trị của cuộc đời là biến các nghịch cảnh, khó khăn, chướng duyên, thử thách làm phương châm để chúng ta có được những thành quả. Giá trị đó cao quý lắm, ấn tượng lắm. Và các bạn trẻ hãy suy nghĩ lại hoàn cảnh gia đình của mình, đừng trách cha mẹ tại sao nghèo khó không giúp cho mình có được phương tiện đủ đầy và để sánh vai so bằng với chúng bạn đồng lứa tuổi thuộc các gia đình giàu có hơn. Ước mơ như thế, mong mỏi như thế là một sức ép cho cha mẹ chúng ta vốn đã quá lao nhọc trong cuộc đời rồi. Do đó các bạn trẻ hãy học theo cô chim Quy Kỳ này, biết hài lòng với hoàn cảnh mà mình đã có, chấp nhận đó với một tinh thần tích cực, nỗ lực để tìm ra một giải pháp. Ai đi tìm kiếm sẽ thấy được con đường, ai nỗ lực chân chính sẽ dẫn đến thành công. Trong cuộc đời này, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Những thành công lớn thì phải trả bằng một cái giá rất đắt, những thành công nhỏ phải trả một cái giá vừa. Nếu các bạn trẻ muốn lưu danh mình trong sử sách thì những ước mơ phải cao thượng, phải đẹp, phải dũng cảm, phải bản lĩnh. Ta thấy chú chim, cô chim đó kéo những cái sợi dây đầu tiên khập khiễng, thậm chí là té ngã, bị giật lùi lại, nhưng mà rồi bình tĩnh, tự chấn an, đẩy mình tới phía trước và không bao giờ bỏ cái mục đích chân chính mình đang hướng về. Đó là một bài học rất quý giá mà tất cả chúng ta, dầu là trẻ hay là người lớn, đều nên học theo. Khi thực hiện được ước mơ thì giá trị đó sẽ làm cho chúng ta trở nên có ý nghĩa và hạnh phúc khi mình nhận được rằng cuộc đời này không phải là vô ích. Tất cả những gì ta có hay không có không còn là sự quan trọng nữa, mà quan trọng là ta sống như thế nào. Cái có và cái không đó bị luật vô thường chi phối, nhưng cái cách chúng ta sống, trải nghiệm những tính giá trị trong cuộc đời, dầu thời gian có mặt trên cuộc đời 20 năm, 30 năm, 40 năm chẳng quan tâm, chẳng có quan trọng gì. Nhưng nếu cả một thời gian đó là một tiến trình có giá trị, lợi ích cho mình và cho người, thì sung sướng biết bao, hạnh phúc biết dường nào. Cho nên người con Phật không quan trọng về tính thời gian, mà quan trọng về chất lượng dâng hiến mà ta mang đến cho cha mẹ, anh chị em, người thân thương, làng xóm, cộng đồng xã hội, và phải níu một quyết tâm thật là lớn để vượt đến sự thành công. Tối hôm qua, trong lễ khai mạc hoành tráng tại chánh điện của Lạc Cảnh Đại Nam dâng hiến này, Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã kể cho chúng ta nghe về ước mơ cao thượng của Đức Vua Lý Công Uẩn. Nhờ cái ước mơ cao thượng đó, từ một đứa trẻ mồ côi, Lý Công Uẩn đã trở thành một bậc đại minh quân, mang lại một cái giai đoạn vàng son ấn tượng chưa từng có trong lịch sử của Việt Nam. Và năm nay, năm 2010, vào tháng 10, cả nước Việt Nam chúng ta và 50+ nước có cộng đồng Việt Nam sống ở trên 5 châu 4 biển này đồng một lúc tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, bắt đầu từ sự kiện lập quốc và bảo vệ phát triển đất nước của Đại Vương Lý Thái Tổ. Từ một người mồ côi, thiếu phương tiện, thiếu tình thương, thiếu tất cả mọi thứ, nhưng được hun đúc bởi một bậc cao tăng có nỗ lực chân chánh, phấn đấu vươn lên trong cuộc đời, kết quả là vua Lý Thái Tổ trở thành một bài học vô cùng đặc sắc cho chúng ta noi theo. Vậy nếu các bạn trẻ thấy rằng cái gương hạnh ước mơ chắp cánh bay cao của cô chim Vicky là có thể thực hiện được, và mình làm được những ước mơ chân chính tương tự như thế, thì hãy dành một tràng phổ tay thật lớn để phát nguyện chúng con thực hiện được, để cho cha mẹ chúng ta được hạnh phúc. Và bây giờ thầy mời các bạn trẻ xem một video clip thứ ba. Từ nhỏ, thay vì như rất nhiều người bị khuyết tật khác mặc cảm về thân phận bất hạnh của mình, Henry Ford đã nảy sinh một sáng kiến: tại sao mình không chạy marathon để vận động cho các tổ chức từ thiện quốc tế hỗ trợ đóng góp cho các bệnh nhân bị bệnh ung thư? Mà vào thời điểm năm 1960+ đó, nguồn ngân quỹ cho việc nghiên cứu chữa trị các chứng bệnh ung thư là quá ít. Terry Fox đã không nản lòng tác chiến, vì công việc vận động của một chàng thư sinh không có tên tuổi quả thực là quá khó khăn. Taylor Fox sinh ngày 28 tháng 7 năm 1958. Anh đã nghĩ ra tôi sẽ tổ chức cuộc chạy marathon hy vọng. Làm thế nào để thu hút được cái sự quan tâm của các tổ chức từ thiện và chính phủ, trước nhất là ở tại Canada và sau đó là khắp hành tinh này. Anh đã nhờ sự giúp sức của một người bạn chí thân bỏ tất cả công ăn việc làm để làm cái công việc thông tin báo chí, vì là hai chàng sinh viên không có tiền lộng lưng, công việc khởi đầu của họ gặp rất nhiều sự khó khăn, nhưng họ đã làm, hợp tác và làm bằng một trái tim trong sáng, không vụ lệ, không cầu danh. Kết quả là từ một người hưởng ứng đến trăm người hưởng ứng, đến hàng ngàn người hưởng ứng, và bây giờ là triệu triệu người trên hành tinh này hưởng ứng. Và cứ mỗi một lần tổ chức cuộc chạy đua marathon để vận động ngân quỹ cho các chứng minh hiểm nghèo thì tổ chức và nguồn quỹ Terry Fox đã nhận được tối thiểu là 100 cho đến 400 ngàn triệu đô la Hoa Kỳ. Do đó những ước mơ cao thượng chắc chắn sẽ có các hộ pháp, thiên thần và người tích cực ủng hộ chúng ta. Thầy tạm gọi ước mơ của Terry Fox là biến sở đoản thành sở trường. Sở đoản của anh là gì? Cái chân bị teo nhỏ lại và phải bị cưa đi. Anh đã dùng một cái chân bằng sắt để hỗ trợ. Những ngày đầu khi chạy, các bạn chạy biết không, máu đã chảy và có nhiều bữa anh phải đau nhức, dùng biết bao nhiêu loại thuốc trị đau, giảm đau để vượt qua cái cơn đau của mình, nhưng không bỏ cuộc. Mặc dầu được các bác sĩ cảnh cáo và yêu cầu bỏ cuộc, anh ta vẫn tiếp sức để đi. Cứ một ngày như vậy, anh chạy được 43 cây số. Năm 1977, chứng bệnh ung thư xương đã đến hồi nghiêm trọng. Anh đã chạy liên tục suốt cả 143 ngày, khởi sầu từ tỉnh Atlantic băng qua Benguet, sau đó Ontario, rồi nhiều cái địa vực quan trọng của đất nước Canada. Lúc đầu ít ai hưởng ứng, về sau này có hàng ngàn người cùng hưởng ứng cuộc chạy đua. Có người hưởng ứng vào buổi sáng, có người hưởng ứng vào buổi chiều, có người hưởng ứng vào bữa tối. Và ở cuối cái thước phim này, ta thấy là chính quyền của đất nước Canada đã tổ chức ăn mừng về cái sự thành công, nghị lực phi thường, cái sở trường từ một cái bàn chân sở đoản. Đó là một bài học vô cùng quý giá. Đến ngày 1 tây tháng 11 năm 1980, Terry Fox đã bị chính quyền, Tổ chức Sức khỏe Thế giới và các bệnh viện, tập thể các y bác sĩ nổi tiếng yêu cầu phải ngưng cuộc marathon vì hy vọng. Lúc đó sức khỏe của anh đã đến hồi cạn kiệt, và vào ngày 28 tháng 7 năm 1981, Terry Fox đã qua đời tại bệnh viện vào lúc 22 tuổi. Đến năm 2004, chính quyền toàn quốc Canada đã phong hiệu Terry Fox là anh hùng dân tộc đứng thứ hai trong lịch sử của đất nước Canada thời hiện đại. Một người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, đối với phần lớn những người lâm vào hoàn cảnh tương tự đã bỏ cuộc, khóc than, tuyệt vọng, có người đã chọn lấy cái chết. Bài học rất cao quý mà Terry Fox đã dâng hiến cho chúng ta là không nên, vì mạng sống là quý báu. Điều đó rất phù hợp với lời dạy của Đức Phật: sanh ra làm được thân người là khó, làm được thân người rồi gặp Phật pháp lại càng khó hơn, gặp Phật pháp rồi nếu quyết tâm cao, sống một cách có lương thương, lương tâm, đạo đức, nương vào ba ngôi tâm linh lại càng khó hơn nữa. Cho nên mong các bạn trẻ và tất cả chúng ta, mỗi khi gặp một bất kỳ một khó khăn nào, đừng tuyệt vọng. Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Và các bạn có thể mượn một lời ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tự chất vấn mình như thế này: tôi là ai mà sao trần gian thế. Đôi lúc đó, trong sự tuyệt vọng, ta ứng xử một cách rất là phàm phu, có hại cho mình và đem nỗi khổ niềm đau cho cha mẹ, người thân thương, họ tộc chúng ta. Có rất nhiều người suy nghĩ chưa chín chắn, nghĩ rằng tôi tuyệt vọng, tôi đi đọt cơ thể này, tôi trừng phạt nó, tôi tự vẫn chết, đâu ảnh được gì ai, tôi có được cái quyền tự do đó. Mặc dầu luật pháp cho phép chúng ta làm việc đó, nhưng về phương diện tình người, theo Đức Phật, cha mẹ chúng ta đã tặng chúng ta một sự sống với tư cách là một con người, có phước báo gấp triệu lần so với sự sống của những con vật. Tại sao ta không biết trân quý cái này? Mất đi một cái chân, cụt đi một cánh tay, mất đi ánh sáng của hai con mắt, hay là mất khả năng nghe, nói, chỉ là một cái mất mát rất nhỏ. Nó không phải là mất mát tất cả. Theo Đức Phật, khi mà chúng ta còn có nghị lực, ta tiếp tục nảy sinh ra trí tuệ. Nghị lực và trí tuệ sẽ là hai đo cánh, sẽ là đối chứng vững vàng như là núi Tu Di, đưa chúng ta đi vào trong cuộc đời để thành tựu những ước mơ chân chánh và lợi ích. Do đó, học theo Terry Fox, xin các bạn trẻ có mặt hôm nay tại chánh điện Đại Nam Văn Hiến, hãy phát nguyện rằng tôi không bỏ cuộc nửa chừng. 1, 2, 3. Tôi không bỏ cuộc nửa chừng. Và lời phát nguyện thứ hai: tôi sẽ thành tựu các nỗ lực chân chính. 1, 2, 3. Tôi sẽ nỗ tựu các nỗ lực chân chính. Rất tốt. Xin dành một tràng phổ tay để tán dương lẫn nhau. Bây giờ chúng ta hãy coi video clip thứ tư. Cự ly 400m vào năm 1986, anh đoạt huy chương vàng của châu Âu. Năm 1987, anh đoạt huy chương bạc thế giới. Và năm 1991, anh đạt huy chương vàng của thế giới. Đến năm 1992 đó, thì trong lúc xuất phát, anh đi rất là xa, vượt khỏi những bạn đồng nghiệp của mình trong cuộc đua với cự ly 400m. Nhưng mà rồi vì nỗ lực quá mức đi, cho nên giữa đường anh đã bị giật bẻ và phải chạy trong cái tư thế là cà thọt, dừng lại để giữ lấy cái sức thăng bằng và tạo cái thế tháo mở cái sự giật bẻ. Các bạn đồng nghiệp của anh đã bứt phá về đến phía trước với biết bao nhiêu là tràn vỗ tay hoan hô, trong khi đó còn là một mình ở phía sau. Mặc dù biết mình đã thua rồi, Redmond vẫn không bỏ cuộc nửa chừng. Anh viết tục tề chạy trong nỗi đau, trong sự căng thẳng của đôi chân, trong sự nhức nhối vô cùng to lớn. Và từ ở trên khán đài, chúng ta nhìn thấy có một người đã vượt qua tất cả các vị bảo vệ, xuống cùng với cái sân chạy, chạy song hành với Redmond. Đó chính là cha ruột của anh. Lúc đầu những người bảo vệ đã ngăn cản, vì theo luật chạy của Olympic không có một khán giả nào được quyền xuống ở dưới chân chạy. Nhưng mà vì ủng hộ tinh thần của đứa con mình, cha của Richmond đã phá những luật lệ đã được đặt ra. Và tất cả các vị bảo vệ đã thấy được cái ý nghĩa cao thượng của sự trợ giúp, mặc dù thời điểm ấy họ không biết người đồng chạy bứt phá những cái rào cản của luật lệ là ai. Trong câu chuyện này chúng ta học được các bài học như sau. Thứ nhất, ta hài lòng với những kết quả mà ta nỗ lực chân chính, vì lúc đó còn muốn khác ơn, chưa chắc chúng ta đã làm được. Sự ức chế tâm lý trong mong cầu nhiều mà không đạt được kết quả sẽ làm cho chúng ta trở nên bất mãn, căm phẫn vào chính mình. Người bất mãn và căm phẫn chính mình nhiều chừng nào sẽ đẩy mình vào trong bóng đêm và vực thẳm của khổ đau. Cho nên hài lòng với những cái kết quả hiện có, vì ta hiểu rất rõ nhân như thế, điều kiện duyên như thế thì kết quả phải như thế. Redmond đã bị giật bẻ, còn muốn về đến đích sớm hơn các bạn đồng nghiệp chắc chắn sẽ không bao giờ diễn ra. Nếu buồn tủi, tức tối bản thân mình, Redmond đã bỏ cuộc, đằng này Redmond vẫn tiếp tục đi. Và ngay cả kết thúc cái giải Olympic trong cái lễ bế mạc, những người về đến đích của cự ly 400 ngày hôm đó chưa từng được tán dương như chính Redmond. Một người chạy về cuối cùng lại được tán dương hơn ai hết. Ủy ban tổ chức quốc tế của Olympic năm 1992 đã lấy sự kiện này làm giải thưởng toàn cầu và đặt tên giải thưởng đó là Celebrate Humanity, là chúc mừng tính con người. Tại sao một người bị thua cuộc lại trở thành biểu tượng của Olympic năm 1992? Rất đơn giản, đặt câu hỏi tức là trả lời. Vì tinh thần Olympic không nằm ở thắng và thua, không nằm ở danh dự cá nhân, quốc gia, mà là cái tinh thần đề cao tính sức khỏe. Tất cả mọi người, dầu sở trường trong lĩnh vực thể dục thể thao nào, tham gia với một tinh thần hợp tác, đồng đội, để mang lại giá trị lợi ích tinh thần chung, văn hóa, nhân bản cho toàn cầu. Với một cái tinh thần trong sáng như thế, sự tham dự của chúng ta, dầu có thành công hay thất bại, không còn là mối quan tâm nữa, mà chính yếu là sự dự phần của bọn chúng ta trong một tổng thể đó, ta đã góp phần lên sự thành công của một tổ chức. Tương tự như thế, ngày hôm qua, ngày hôm nay và tiếp tục ngày mai, chúng ta sẽ phải sống với nhau trong tinh thần tập thể. Người làm tình nguyện viên, kẻ làm người phục vụ, người tham gia sinh hoạt, kẻ tham gia các cái trò chơi, người dự thi văn nghệ, ca múa sướng hát, kẻ tham dự các cái kỳ thi giáo lý, người ký tên vào lá cờ, kẻ ký lên lời nguyện ước trên những chiếc lá bồ đề, và kẻ vận động từ bỏ thuốc lá, người điển hình làm các công việc đó, còn có biết bao nhiêu công việc trong suốt 3 ngày hội trại mà tất cả chúng ta sẽ trải nghiệm qua, đang trải nghiệm qua, đã trải nghiệm qua. Tất cả những điều đó nói lên được cái tinh thần an vui, hạnh phúc, thiết thực hiện tại, không phải chờ đợi sau khi chúng ta chết mới có được thành quả này. Ngay bây giờ, từng giây, từng phút, sống với những nỗ lực chân chính, kết quả ra sao, đừng quá bận tâm. Không thành công ở đợt này, ta nỗ lực lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Đó là bài học rất quý của Derek Redmond. Bài học thứ hai, đó là sự hỗ trợ và cảm thông. Rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là các bậc cha mẹ, mong mỏi, kỳ vọng, ước mơ chắp cánh của con em mình phải bay thật cao và thật xa. Nhưng sau các kỳ thi, ước mơ đó như là một con diều bị đứt dây, rơi rớt xuống nằm ở trên mặt đất. Có con thì dướng ở trên cành cây, có con thì bị gió làm cho rách nát, có con thì bị người giẫm đạp lên. Nỗi đau của một kẻ thất bại đã làm cho họ rai rứt rương tâm lắm rồi. Nếu là cha mẹ, phụ huynh, những người bạn, những người cầu mong tốt, chúc lành mà không thông cảm được, lại mắng nhiếc, chì chiết, so sánh với người này, kẻ khác, sẽ làm cho kẻ thất bại rơi vào tình trạng tuyệt vọng nhiều hơn. Chắc hẳn trong câu chuyện có thật vào năm 1992, cha của Redmond dĩ nhiên chỉ tham dự với tính cách là một cổ động viên cho con ruột của mình đã 3 lần đoạt chức vô địch. Nghĩ rất rõ con mình sẽ đấu với một thành quả rất cao, nhưng khi thấy con mình bị tai nạn lao động đột xuất, đã bỏ đi những kỳ vọng đó, chuyển sang một sự cảm thông, rượt qua các rào cản để ủng hộ bằng cách là chạy bên cạnh đứa con của mình. Khi một người bị thất bại, vấp ngã bởi các cám dỗ và cám bẫy trong cuộc đời, nếu chúng ta là vợ, là chồng, là người tình, là người anh, người chị, người bạn có lương tâm, có tâm lòng cao thượng, hãy nâng đỡ, giúp cho người ấy bằng một lời khuyên, bằng một sự hỗ trợ, bằng một cái đóng góp để cho người đó vượt qua những khó khăn. Bạn lúc cần là bạn thật sự. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Phương châm của người Việt Nam trong câu nói thứ hai sâu sắc hơn nhiều so với phương châm của người phương Tây là bạn lúc cần. Ta cần ở mọi tình huống, mọi thời gian, mọi không gian. Nếu thiếu sự cảm thông, hỗ trợ, chưa chắc những người có khả năng, có quyền ước lớn, có chí thành cao có thể đạt được những thành tựu như ý. Và do đó, trong tất cả các thành công của chúng ta, dầu lớn, nhỏ hay vừa, đều có sự thầm lặng ủng hộ cha, mẹ, anh em, bạn hữu. Và như vậy, học theo lời Phật dạy, ta mang 4 trọng ơn: ơn tổ quốc, ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tất cả đồng loại trên hành tinh này. Nếu các bạn trẻ làm được như thế, đây chính là nguyên nhân và động cơ duy nhất để chúng ta chấp cánh được ước mơ. Các bạn trẻ hãy dành một tràng pháo tay thật là lớn. Các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy nhân vật ở trong câu chuyện đó tên là Nick Vujicic, sinh năm 1982 tại Melbourne, Úc Châu. Bẩm sinh là không có hai tay và hai chân, có một cái khúc chân rất là nhỏ, khoảng chừng là chưa được hai tấc. Cha mẹ của anh ta đó có một cái suy nghĩ rất là tích cực, gặp như là cha mẹ của những gia đình khác á, có thể là đã hủy cái bào thai khi nó đang còn là một cái gì đó rất là yếu ớt ở trong cuộc đời. Đằng này đó, cha mẹ của Nick đã nuôi một hy vọng là huấn luyện làm sao cho con của mình trở thành một nhân vật có lợi ích cho cuộc đời. Nhờ sự nung đúc tinh thần đó mà Nick hoàn toàn không bao giờ có mặc cảm về cái thân phận cục hai tay và hai chân của anh ta. Sau một thời gian nỗ lực, Nick đã tốt nghiệp được đại học và trở thành một giảng viên nổi tiếng của rất nhiều trường đại học. Anh là một người thuyết trình rất là ấn tượng về rất nhiều các đề tài thể loại khác nhau. Các trường đại học đã trả cái giá cho sự thuyết trình của anh cao còn hơn là các giáo sư nổi tiếng. Ngoài ra, anh còn là một nhà tôn giáo, thành lập ra một cái tổ chức phi chính phủ, vận động các cái tổ chức phi chính phủ khác ủng hộ cho những người bất hạnh. Trong các cái thông điệp bằng tiếng Anh mà anh đưa ra là một nghệ thuật chê chữ. Thứ nhất là bitter, đó là đắng cay. Thứ hai là better, nó chỉ khác nhau ở cái âm bit và bad. Bitter là đắng cay, better là tốt đẹp hơn. Nếu mình than phiền về thân phận của mình, gia đình của mình, hoàn cảnh của mình, điều kiện lịch sử của mình, thì ta sẽ vĩnh viễn sống trong sự đắng cay của khổ đau. Đằng này, Nick đã chọn cái chữ better ra là hướng đến các giá trị lệ lạc, an vui, hạnh phúc. Và muốn làm được như thế thì Nick phải tự huấn luyện cho chúng mình rất nhiều kỹ năng. Thứ nhất, không có hai tay hai chân mà anh đã biết bơi từ lúc lên 4 tuổi. Thứ hai, ở cái tuổi thứ 9 của cuộc đời là một cậu bé rất là nhỏ, anh đã trở thành một nhà lướt ván rất là điêu luyện và tài hoa. Ngoài ra, anh còn huấn luyện đánh gôn. Ta thấy trong thước phim, anh đã đánh trúng được những trái banh và đưa vào trong cái lỗ. Và nhiều cái trò chơi khác, hầu như không có nỗ lực nào mà anh không thành tựu. Anh đã dùng bằng hai hàm răng của mình để viết chữ, viết những luận văn mô tả các ý tưởng của mình rất là sâu sắc và có giá trị, hung đúc tinh thần cho biết bao nhiêu triệu triệu người bạn trẻ trên hành tinh này. Và có lúc á, anh dùng cái đầu của mình để tạo ra một cái lực làm một cái việc gì đó. Cho nên cục hai tay hai chân đối với những người khác đã trở thành một phế nhân, đối với Nick sẽ trở thành một điều kiện vô cùng quý giá để làm được những việc khó làm trong cuộc đời này. Do đó, mong các bạn trẻ hãy nhớ đến tấm gương của Nick để phấn đấu, nỗ lực làm được những việc khó làm ở trên hành tinh này. Tất cả đều do chúng ta. Vận mệnh là không có thật. Cái gọi là vận mệnh chỉ là một ý niệm sai lầm do thiếu trí thức, do thiếu trí tuệ, do thiếu kiến thức về nhân quả. Theo Đức Phật, nếu vận mệnh là có thật, đó chính là những gì do suy nghĩ, hành động, việc làm, nghề nghiệp của chúng ta. Vận mệnh do chính chúng ta tạo ra, vận mệnh cũng do chính chúng ta thay đổi. Mỗi một con người với một quyết tâm cao độ, với một ước mơ được chắp cánh bay cao, sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Bill Gates, thiên tài về vi tính, chưa đậu được đại học, rớt lên rớt xuống nhiều lần, nhưng trong lĩnh vực vi tính ông chưa có một người thứ hai, và hiện nay là tỷ phú giàu nhất hành tinh chúng ta, giàu nhất trong lịch sử của nhân loại. Rất nhiều nhà thiên tài, những nhân vật lỗi lạc của hành tinh này đều bắt đầu bằng con số zero. Do đó, các bạn trẻ hãy tự tin và nghĩ rằng mình sẽ là một trong các thiên tài như thế, ít ra cũng phải là một nhân tài, nhỏ hơn nữa là một người hữu dụng cho quốc gia, nhỏ hơn nữa khiêm tốn hơn, có ích cho mình, cho gia đình, để báo đáp được hai trọng ân mà Đức Phật nói cha và mẹ như là hai vị Phật trong nhà. Và bây giờ thầy mời các bạn trẻ hãy xem video clip cuối cùng của cái buổi thuyết trình ngày hôm nay. Trong video clip vừa nêu đó, nó được thực hiện vào ngày 15 tháng 5 năm 2010 tại cảng Sydney. Jessica Wilson vào ngày 17 tháng 10 năm 2009, sau khi thức dậy sau một giấc mơ được chắp cánh bay cao, cô đã tuyên bố với những người làng xóm và cha mẹ của mình rằng con mong mỏi sẽ trở thành là người trẻ đầu tiên trên thế giới đi toàn cầu bằng một chiếc thuyền không có sự trợ giúp. Trước đó không lâu thì có Mike Baham vào tháng 8 năm 2009 đã hoàn tất một hành trình tương tự kéo dài 8 tháng trời, chạy qua 45.000 cây số, nhưng xui một điều là gần về đến đích đó, thì thuyền của cậu ta bị hư và do vậy cần đến sự trợ giúp. Cho nên cậu ta là kỷ lục đi vòng quanh thế giới có sự trợ giúp. Jessica đã nuôi một ước mơ, đó là lần này thực hiện mà không có bất kỳ một trợ giúp nào. Khi cô ta tuyên bố như thế, báo chí nghe biết được thì đưa tin rất là rần rộ trên các mạng truyền thông của Úc Châu. Và rất nhiều người đã góp ý với cha mẹ của Jessica rằng hãy đưa con của ông bà đến bác sĩ tâm thần đi, vì có lẽ nhận thức của nó không được ổn định lắm. Nó là một cô bé và là một người nữ, làm sao có thể thực hiện được ước mơ gọi là to lớn này. Cha mẹ của cô bé đã thuyết phục cô bé, con không nên đi, con đang sống với sự bảo bọc và hạnh phúc thương yêu của cha mẹ, tại sao phải mạo hiểm cuộc đời của mình với những cái lời tuyên bố không có cơ sở gì như thế. Jessica đã thuyết phục cha mẹ của cô rằng con suy nghĩ và ước mơ được, con sẽ làm được. Những gì con làm được đều có thể thực hiện được trong cuộc sống hiện tại này. Mặc dù cô bé không phải là một người Phật tử, nhưng cái cách nói và thuyết phục của cô ta như là một người Phật tử đích thực. Cuối cùng cô đã vượt qua những khó khăn lớn nhất của gia đình, cha và mẹ, từ việc không ủng hộ đã dẫn đến tình trạng là ủng hộ hết mình. Báo chí lúc đó đã đưa tin rằng độ và cô đã bắt đầu cuộc hành trình đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm không có sự hỗ trợ. Lúc đó, thủ hiến tạm quyền bang Queensland là Paul Lucas đã kêu gọi cô ta từ bỏ. Cô đã trả lời báo chí rằng, tôi có được nhân quyền, tôi có được cái quyền tự do lớn nhất, và do đó, luật pháp cần bảo hộ và giúp đỡ cho tôi. Và sau đó, cô đã tiến hành trên hành trình đi vòng quanh thế giới. Sau 210 ngày trên một chiến thuyền 10 mét có tên gọi là Ella Pink Lady, cô đã cập vào cảng Sydney một cách an toàn, trải dài qua 42.600 cây số. Trong suốt thời gian bao nhiêu ngày dài đằng đẵng đó, cô đã đối diện biết bao nhiêu là bão táp và biết bao nhiêu là sóng dữ. Có lúc nó lên cao đến cả 15 mét, tưởng chừng như là quật ngã chiếc thuyền. Với niềm tin, với hy vọng, với bản lĩnh, với nghị lực, Jessica đã không sợ gì cả và đã vượt qua được. Ngay ngày hôm đó, tại nhà hát Con Sò, Thủ tướng Kevin Rudd và Thủ hiến bang New South Wales, đó là bà Christina Kinnelly, đã chào đón bằng một cái tiệc ăn mừng chưa từng có và đã phong Jessica là anh hùng của Úc Châu. Ta thấy từ một người nhỏ mà có suy nghĩ lớn, có ước mơ to, có tầm nhìn xa, có bản lĩnh rộng, thì không khó khăn gì để biến một ước mơ thành hiện thực. Thì tạm gọi ước mơ trong câu chuyện này là: khi còn là hạt cát, hãy mạnh dạn nghĩ đến cả một dãy núi. Khi là một dãy núi, hãy mạnh dạn nghĩ đến núi Tu Di. Hài lòng, an phận thủ thường một cách tiêu cực sẽ làm cho chúng ta dậm chân tại chỗ. Trong cuộc đời này, thế giới là cả một tiến trình tự do, con người có năng lượng vô cực. Theo Đức Phật dạy, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Ta và các Đức Phật khác nhau ở thì tương lai. Nói cách khác là thời gian, phương pháp và sự nỗ lực. Nếu các Đức Phật, các bậc Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các bậc vĩ nhân, các nhân tài, những người có ích, đóng góp nhiều giá trị chân thiện mỹ cho cuộc đời đã thành công, thì phải tự suy nghĩ, ta đây cũng có được các tiềm năng như thế. Vấn đề là làm thế nào để khai thác tiềm năng, đánh thức cái quẩn Phật đang bị ngủ quên, trở thành các giá trị thiết thực để chúng ta sử dụng trong cuộc đời. Theo Đức Phật, niềm tin, sự lạc quan, siêng năng nỗ lực không dừng và thực tập những nguyên tắc đạo đức, kỷ cương, luật lệ sẽ giúp cho chúng ta chẳng những chấp cánh được ước mơ bay cao, bay xa, mà còn bay một cách an toàn, bay đến một cái phương trời cao rộng. Nơi đó có hạnh phúc, có bình an, có giá trị, có tán thưởng, và những nỗ lực của chúng ta sẽ có một sự đền bù rất là xứng đáng. Cho nên các bạn trẻ hãy biết nuôi dưỡng ước mơ và định ước ước mơ của mình. Một ước mơ tiêu cực như video clip đầu tiên của chương trình đã làm cho con vật ấy mất mạng, ăn quán giang hồ tràn đầy, luật pháp rờ cổ, và nhân quả sẽ không bao giờ buông tha cho những kẻ xấu như thế. 5 video clip còn lại là những ước mơ rất cao thượng và chân thành, mà mỗi khi ta tự chấp cánh để bay bằng năng lực của chính bản thân mình, bằng sự hỗ trợ của cha mẹ và những người thân thương, chắc chắn rằng ta sẽ đạt được thành công. Và đây cũng là lời cầu chúc chân thành của thầy đối với tất cả các bạn thanh thiếu niên tham dự hội trại mùa hè Lý Công Uẩn lần thứ 3 tại Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến. Thăng chúc các bạn trẻ được an lành và có thêm một ngày rưỡi nữa sinh hoạt với nhiều đóng góp, với nhiều thành tích, để sau này khi trở về lại gia đình là sống an vui, hạnh phúc, hiếu thảo với cha mẹ, hòa kính với anh chị em, có nghĩa với gia đình và những người xung quanh làng xóm của chúng ta. Có được như thế thì 3 ngày dự hội trại quả thật là không ít, mà ta lại có cơ hội được chấp cánh ước mơ. Xin các bạn trẻ hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để tán dương lẫn nhau. Chân thành cảm ơn các bạn trẻ.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.